với nhan đề đêm trong căn nhà hoang. Qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào, kỹ thuật thâu âm do Lê Xuân Trường phụ trách.
Thưa bạn đọc, trên chuyến phà cuối năm từ Đức sang Thụy Điển, tôi tình cờ gặp một đồng hương, bác sĩ Vũ Xuân Lộc. Mùa đông Bắc Âu ngày rất ngắn, mới khoảng 3 giờ chiều mà cảnh vật đã sáng ngắt, nhất là bên ngoài trời mưa phùn mãi không tạnh. Để đỡ sốt ruột chờ tàu cập bến, bác sĩ Lộc kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Dù chuyện diễn ra đã khá lâu, mà lúc thuật lại, ông vẫn không giấu được nét xúc động. Bởi đây là chuyện của chính ông, chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm mà ông không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Tôi xin phép ông để được tường trình lại cùng bạn đọc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua những diễn tiến mà ông tỉ mỉ nói riêng với tôi chiều hôm đó. Được sự đồng ý của bác sĩ Lộc, tôi tạm đặt tựa đề là Đêm trong căn nhà hoang, cho sát với nội dung câu chuyện. Bây giờ mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới âm u của một đêm không trăng sao, ngủ một tối trong căn nhà đã lâu không có người dám ở. Ngay từ thuở mới lớn, khi còn ngồi ghế trung học, Lộc đã tỏ ra cứng cỏi, không tin có ma quỷ. Sau này tốt nghiệp y khoa, chàng lại càng mạnh dạn hơn, giải thích mọi sự việc đều chỉ bằng cặp mắt khoa học. Đối với Lộc, những chuyện ma mà lâu lâu chàng nghe kể, thật ra chỉ là do ảo giác hoặc do óc tưởng tượng của người ta thêu dệt. Ai nói gì thì nói, Lộc thường chỉ lắc đầu cười, cho nên đừng có ai dại mà đem ma ra nhát Lộc. Ba mẹ Lộc thì lại khác. Gia đình vốn theo đạo Thiên Chúa, ít tin dị đoan. Ấy thế mà có lần mẹ Lộc bảo:
có chứ con, có ma chứ. Chính Thánh Kinh cũng chép lại câu chuyện người ta đem đến cho Chúa một người bị quỷ ám để nhờ Chúa chữa. Con quên rồi hay sao? Bên đạo mình gọi là quỷ ám, dân gian thì quen gọi là ma nhập. Cả đời mẹ chưa bao giờ gặp ma, nhưng mà mẹ vẫn tin là nó có ma. Chỉ có điều là không phải ai cũng thấy ma, phải có thần giao cách cảm. Ma lựa người mà hiện hình, có người mong gặp ma mà suốt đời chả bao giờ gặp.
Lộc nửa đùa nửa thật đáp:
vâng, con đây chứ ai. Chính con có lúc muốn gặp ma xem nó ra làm sao mà đợi mãi chả thấy.
Bà mẹ dè dặt khuyên:
đừng có nói thế, con người có linh hồn và thể xác, vũ trụ có cõi âm và cõi dương. Mẹ biết là con tin vào khoa học, nhưng thiếu gì việc không thể dùng khoa học mà cắt nghĩa được.
Lộc không muốn tranh luận với mẹ, nên chỉ ậm ừ cho qua. Bà cụ lại thêm:
có điều là ma quỷ dù có hiện về, cũng chỉ làm cho người ta sợ, chứ không có giết được người ta.
Bằng đi một thời gian rất lâu, Lộc lớn dần và ra trường. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ làm bận tâm Lộc, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cho đến hôm nay, chàng từ Sài Gòn đáp xe đò về miền Tây, nhận nhiệm sở mới ở bệnh viện dân sự tỉnh. lần đầu tiên chàng mới phải đương đầu với cái cảm giác rờn rợn xâm chiếm tâm hồn, cái không khí kinh dị vây bùa bản thân, bắt chàng dù muốn dù không cũng phải đặt lại vấn đề. Buổi chiều hôm ấy xuống đến thị xã, việc đầu tiên là Lộc phải thuê một căn nhà, vừa để ở vừa để mai này có thể mở phòng mạch tư, khám bệnh thêm ngoài giờ hành chánh dành cho nhà thương. May quá, lúc ngồi trên xe đỏ, có người mách cho Lộc một căn nhà gạch cũ khang trang, mái ngói đã phủ rêu xanh, tọa lạc ngay ngắn dưới tàn cây me cổ thụ. Nhà đẹp lại mát mẻ, nằm gần khu dân cư khá giả, có sân trước vườn sau khoáng đạt, quanh năm rợp mát. Lộc mừng lắm, xách vali dọn vào. Chủ nhân nhận tiền, mở khóa cho chàng, rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn. Lộc không vào nhà vội, trời chiều thoảng gió, mặt trời đã lặn hẳn sau dãy nhà bên kia đường. Chàng đứng chống nạnh trên hè, gật gù quan sát cảnh vật chung quanh. Bên cạnh chàng, sát chân cây cột gỗ là chậu mai chiếu thủy cao bằng đầu người, nhưng đã chết khô vì lâu ngày không ai chăm sóc. Mảnh sân rộng trước mặt, cỏ mọc bừa bãi, lan ra cả lối đi lát gạch đỏ và che khuất hết hàng rào, lưới mắt cáo. Lộc tặc lưỡi và tự nhủ, chẳng sao, chỉ cần một buổi dọn dẹp là sẽ trở thành căn nhà lý tưởng. Mà kể cũng lạ, nhà đẹp như thế này mà lại bỏ trống để chờ chàng xuống mướn, âu cũng là duyên may. Lộc tự nhủ và gật gù mỉm cười đắc ý. Nhưng bỗng Lộc giật mình thấy hàng xóm tứ phía đều thập thò nhìn chàng bằng cặp mắt hết sức hiếu kỳ. Bên kia con đường đất rộng, mấy cái đầu già trẻ vừa từ trong cửa sổ thò ra, chố mắt đăm đăm nhìn Lộc. Bên tay phải, căn nhà lợp tôn cách chưa đầy 100 mét, một bà cụ đang quét sân cũng vội ngừng tay chổi lấm lét ngó Lộc. Bên trái cũng thế, một cô gái đang giặt quần áo ngẩng lên trông sang, quên cả công việc để nước xà phòng trào đầy ra ngoài chậu. Ánh mắt ai cũng toát ra cái vẻ ngạc nhiên và sợ sệt, như rình rập một kẻ xa lạ vừa lạc bước vào thế giới biệt lập của họ. Lộc bâng khuâng bước hẳn vào trong để tránh sự soi mói của thiên hạ. Chàng đứng giữa phòng khách, hài lòng vì đồ đạc tương đối đầy đủ, đúng như chủ nhà cho biết. Tất cả đều bị phủ một lớp bụi dày, mạng nhện răng khắp nơi, chứng tỏ đã lâu lắm không có người ở. Bộ salon nặng chỉnh chịch bằng loại gỗ quý màu nâu đậm kê sát vách. Đối diện là cái sập cụ rộng rãi, có cái gối mây đặt ở một góc. Rồi đến cái tủ đứng cẩm lai, trên nóc để bát nhang lạnh ngắt, mấy cọng que màu đỏ cắm trong cái bát đựng đầy cát, cháy tàn chỉ còn thừa ra một khoảng vài đốt cỡ ngón tay. Trong cùng gần khung cửa ăn thông và buồng ngủ, Lộc thấy cái giường gỗ màu đen rộng ngang, dài hơn một thước, có nẹp sắt han gì viền quanh, và cái khóa to bằng nắm tay móc hờ vào ổ nhưng chưa khóa. Cái giường loại hải tặc ấy vừa có thể dùng làm ghế ngồi hoặc có thể dùng làm kệ để những thứ lặt vặt lên trên. Nay mai khi mở phòng mạch, Lộc sẽ cho dẹp hết đồ đạc, chỉ kê mấy cái ghế cho bệnh nhân ngồi đợi và các dụng cụ y khoa mà thôi. Lộc đặt vali nhìn quanh tìm cái chổi lông gà hoặc thứ gì có thể phủi bụi được. Tình cờ quay ra, chàng giật mình vì thấy ngoài đường trẻ con, người lớn vẫn thấp thoáng đi qua đi lại cả chục người. Ai cũng chăm chú nhìn vào bằng ánh mắt nghi ngại. Người ta sầm sì bàn tán, chỉ trỏ. Có người chỉ lướt nhanh qua rồi ngoái đầu lại, nhưng cũng có người đứng hẳn lại, tròn mắt trông vào, làm Lộc vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Cái đám dân tình lẻ này sao lại bất lịch sự như vậy? Chẳng lẽ họ chưa thấy người Sài Gòn bao giờ hay sao? Lộc lờ đi, quay vô dọn dẹp,
chỉ nay mai họ sẽ biết chàng là ai. Tuy nghĩ thế, nhưng bất chợt lâu lâu liếc ra, Lộc vẫn thấy người ta cứ thay phiên nhau kéo đến để tiếp tục theo dõi chàng.
Nhịn không được, chàng bước hẳn ra thềm, đứng chống nạnh, hầm hầm nhìn thẳng vào mặt họ như thách thức. Quả nhiên họ ngượng ngùng lảng ra xa.
Nhưng rõ ràng họ không về nhà, họ chỉ tản mát một chút rồi túm tụm ở mỗi gốc cây, vừa nói chuyện sầm sì, vừa nhớ nhác đưa mắt nhìn vào căn nhà của Lộc.
Bà cụ hàng xóm tay cầm cái